mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức năng và giới hạn của luật pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 6 với đề tài Đời sống trong xác thịt. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 5 và câu 6. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Hai câu này liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành một ý hoàn chỉnh. Câu thứ 5 trình bày mặt tiêu cực, trong khi câu thứ 6 nêu lên mặt tích cực. Rõ ràng, trong câu này, vị sứ đồ đang giải thích một điều mà ông đã nói trước đó. Câu thứ 5 bắt đầu bằng từ vì, cho thấy rằng ông sắp đưa ra một lời giải thích. Cụ thể, đó là lời giải thích cho những gì ông đã nói trong câu thứ 4. Ông sẽ làm rõ lý do tại sao hôn nhân với Chúa cứu thế được đề cập ở đó là điều tuyệt đối cần thiết, và tại sao trước đó, chúng ta cần được giải phóng khỏi sự ràng buộc của hôn nhân cũ với luật pháp. Lời tuyên bố trong hai câu này là quan trọng nhất, vì toàn bộ phần còn lại của chương 7, từ câu 7 trở đi, và thậm chí đến hết câu 4 chương 8 thực chất chỉ là sự mở rộng và giải thích cho nội dung của câu 5 và 6. Rõ ràng, chúng ta đang đối diện với một lời khẳng định mang tính sống còn và cốt lõi. Trong hai câu này, vị sứ đồ trình bày lý do tại sao chúng ta cần phải chết đối với luật pháp và kết hợp với Chúa cứu thế. Đây là lời tuyên bố chung, mang tính tổng thể. Từ câu 7 trở đi, ông tiếp tục xem xét các phản đối có thể có đối với lập luận này, đồng thời giải thích rõ ràng và chi tiết để củng cố và chứng minh tính đúng đắn của nó. Đây là cách tiếp cận quen thuộc của ông. Trước tiên, ông đưa ra một tuyên bố quan trọng, sau đó giải thích chi tiết từng khía cạnh, và cuối cùng tổng kết lại một cách rõ ràng và thuyết phục. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng lời tuyên bố trong câu 5 và 6 chính là chìa khóa để hiểu toàn bộ chương 7 của thư tín này. Nó đóng vai trò cốt lõi trong việc nắm bắt lập luận của vị sứ đồ. Nhiều người cảm thấy bối rối và khó hiểu khi đọc chương này. Nếu không nắm vững luận điểm tổng quát mà ông đưa ra ở đây, chúng ta sẽ khó có thể theo dõi và hiểu rõ những lập luận chi tiết tiếp theo của ông. Thứ hai, câu này đóng vai trò then chốt trong việc hiểu giáo lý về luật pháp. Đây là một chủ đề cốt lõi không chỉ trong thư tín này mà còn trong thư gửi tín hữu Galati. Giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin luôn được giải thích theo cách này. Do đó, câu này chính là tuyên bố trọng tâm, mang tính nền tảng trong Kinh Thánh về vấn đề đó. Thứ ba, để hiểu trọn vẹn giáo lý về sự cứu rỗi, và trong bối cảnh này, giáo lý về sự nên thánh, chúng ta cần nắm vững lời tuyên bố này. Trước đó, vị sứ đồ đã bàn về vai trò của luật pháp trong sự xưng công bình, còn ở đây, ông đề cập đến luật pháp trong mối liên hệ với sự nên thánh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những lời dạy này không chỉ giới hạn trong một khía cạnh mà còn liên quan đến toàn bộ giáo lý về sự cứu rỗi. Trước hết chúng ta hãy xem xét những thuật ngữ thật sự mà vị sứ đồ sử dụng. Đầu tiên là cụm từ trong xác thịt. Khi vị sứ đồ nói vì khi chúng ta còn trong xác thịt, ông có ý gì khi nói rằng chúng ta đã từng trong xác thịt? Đây là lần đầu tiên thuật ngữ xác thịt được sử dụng theo nghĩa đặc biệt trong thư tín này, và nó xuất hiện nhiều lần sau đó, cả trong thư Galati. Trong Kinh Thánh, thuật ngữ này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Đó là một phần lý do tại sao sự nhầm lẫn đã phát sinh. Phao-lô khi bàn về vấn đề này cũng gặp khó khăn do giới hạn của ngôn ngữ. Đó là một thách thức thường thấy trong việc giải nghĩa lẽ thật cớ đốc. Vì ngôn ngữ có giới hạn, một từ có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn, trong Kinh Thánh, xác thịt đôi khi được dùng để chỉ toàn thể nhân loại, như trong câu, mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hoặc vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Trong những trường hợp này, xác thịt đơn giản có nghĩa là con người nói chung. nhưng vào những lúc khác từ xác thịt được sử dụng để có nghĩa là thân thể. Chẳng hạn, trong lời tuyên bố vĩ đại ở sách Galati chương 2 câu 20, vị sứ đồ nói, tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Rõ ràng ở đây, Phao-lô dùng từ xác thịt để nói đến thân thể, phần thân thể của chúng ta. Ở một số đoạn khác, xác thịt mang ý nghĩa là bản chất tội lỗi của con người. Chẳng hạn, trong sách Galati chương 5 câu 17, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với thánh linh, và thánh linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Ở đây, Phao-lô không nói về thân thể, mà về dục vọng xác thịt bên trong chúng ta, một điều vẫn còn tồn tại ngay cả trong đời sống của người tin Chúa. Đây là một cách hiểu khác về thuật ngữ xác thịt. Câu hỏi đặt ra là, trong phân đoạn này, từ xác thịt có mang một trong những ý nghĩa trên không? Tôi cho rằng không, vị sứ đồ không nói về toàn thể nhân loại, mà đang đề cập cụ thể đến những người Cơ Đốc. Ông không đưa ra một tuyên bố chung chung về toàn thể nhân loại. Ông đang nói rằng một điều gì đó trước đây là đúng đối với Cơ Đốc nhân, thì nay không còn đúng đối với họ nữa. Một lần nữa, rõ ràng, ông không đề cập đến thân thể, bởi vì khi ông viết, ông vẫn còn ở trong thân thể. Nhưng ông nói khi chúng ta còn trong xác thịt. Do đó, Cơ Đốc nhân không còn trong xác thịt. Rõ ràng nó không thể có nghĩa là thân thể. Vì vậy chúng ta phải loại bỏ ý nghĩa đó. Tương tự như vậy, chúng ta đi đến kết luận, như chúng ta sẽ thấy sau này, rằng lời giải thích khả dĩ thứ ba, tức là phần dục vọng của xác thịt chúng ta cũng phải bị loại trừ. Vậy thì, ý nghĩa cụ thể của thuật ngữ này trong câu 5 này là gì? Tôi cho rằng đây chính là cách sử dụng phổ biến nhất của thuật ngữ này. Ngữ cảnh giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó. Xác thịt ở đây đối lập với sự sống trong thánh linh. Trước kia, chúng ta ở trong xác thịt, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Vậy thì trạng thái của chúng ta hiện nay là gì? Chúng ta ở trong thánh linh, trước đây chúng ta ở trong lãnh vực của xác thịt, trong khi bây giờ chúng ta ở trong lãnh vực của thánh linh. Chúng ta sẽ thấy điều này được giải thích đầy đủ hơn trong chương 8 từ câu 4 trở đi, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo thánh linh. Và vị sứ đồ nói tiếp, vì những kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn những kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Một lần nữa trong câu 8 của chương đó, vậy, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng anh em chẳng phải sống theo xác thịt, bèn là sống theo thánh linh. Vì vậy, tôi lập luận rằng ý nghĩa rõ ràng của sống theo xác thịt là nó ngược lại với việc sống theo thánh linh. Anh em chẳng phải sống theo xác thịt, bèn là sống theo thánh linh. Nếu vậy thì thánh linh Đức Chúa Trời ở trong anh em. Nếu ai không có thánh linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Điều đó xác lập ý nghĩa ở đây khá rõ ràng. Ở trong xác thịt là sự đối lập với ở trong thánh linh. Vì vậy, đây là một thuật ngữ quan trọng nhất, một định nghĩa quan trọng nhất. Có lẽ lời tuyên bố rõ ràng nhất về vấn đề này được tìm thấy trong bài giảng của Chúa với Nicodem được chép trong chương 3 của Giăng và đặc biệt là câu 6. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chúa chúng ta đang nói với Nicodem rằng, ông phải sanh lại. Nicodem không thể hiểu được vấn đề. Chỉ vì hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, Chúa Giê-xu muốn nói với Nicodem rằng, tất cả những câu hỏi của ngươi đều vô nghĩa. Ngươi đang cố gắng trong tình trạng xác thịt của mình. Trong xác thịt, bằng tâm trí tự nhiên của ngươi để hiểu điều ta đang nói. Nhưng ngươi không thể hiểu được, vì hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Điều Ngài đang nói đến là những điều thuộc linh. Vì vậy, Ngài tiếp tục phán rằng, chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi. Các ngươi phải sanh lại. Như vậy, ở trong xác thịt có nghĩa là chưa được tái sinh. Đó là trạng thái tự nhiên của con người trong tội lỗi, nơi tội lỗi cai trị họ. Điều này có nghĩa là tội lỗi kiểm soát toàn bộ đời sống họ, và họ sống dưới quyền lực của tội lỗi. Một số người có thể thắc mắc về sách Cô Dinh Tô nhất chương 3, nơi Phao-lô nói, hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt, nơi anh em có những điều tranh cạnh, chiến đấu, và phân rẽ, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Vậy điều này có nghĩa gì? Phao-lô không nói rằng những người Cô Dinh Tô chưa được tái sinh, mà chỉ nói rằng họ đang hành động theo cách của người xác thịt. Khi một người tin Chúa, họ không ngay lập tức có sự hiểu biết trọn vẹn hay trưởng thành thuộc linh. Dù không còn ở trong xác thịt nữa, họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ cũ. Phaolô khiển trách họ vì vẫn cư xử như người chưa được biến đổi, thay vì sống theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Định nghĩa cơ bản về xác thịt được trình bày rõ trong Roma chương 8, và đó phải là nền tảng để hiểu các đoạn khác, bao gồm sách Cô Dinh Tô Nhất chương 3. Trong sách Roma chương 8, Phaolô sử dụng thuật ngữ này để đối lập với thiêng liêng, cho thấy rằng ở trong xác thịt là trạng thái của người chưa được tái sinh. Khi áp dụng cách hiểu này vào sách Cô Dinh Tô Nhất chương 3, vấn đề trở nên rõ ràng. Phaolô không nói rằng những người Cô Dinh Tô vẫn ở trong xác thịt theo nghĩa chưa tái sinh, mà rằng họ còn non nớt trong đức tin, chưa trưởng thành. Ông nhấn mạnh, anh em là con đỏ, và vì anh em là con đỏ, nên trong vấn đề này anh em vẫn suy nghĩ như trước đây. Họ đã được cứu, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi lối sống và cách suy nghĩ cũ. Ý nghĩa chính của trong xác thịt trong câu này là đối lập với trong Thánh Linh, nhưng nó cũng mang một ý nghĩa khác. Phaolô không chỉ so sánh trong xác thịt với trong Thánh Linh mà còn đối chiếu dưới luật pháp với trong Thánh Linh. Câu 6 giúp làm rõ điều này. Nhưng bây giờ, chúng ta đã chết về luật pháp. Trước đây, chúng ta ở dưới luật pháp, nhưng giờ đã được giải thoát. Và khi còn dưới luật pháp, chúng ta cũng ở trong xác thịt. Điều này cho thấy trong xác thịt không chỉ có nghĩa là chưa được tái sinh, mà còn gắn liền với tình trạng bị luật pháp ràng buộc. Phaolô sử dụng từ xác thịt theo cách tương tự trong sách Galati chương 3 câu 3. Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho chọn? Vấn đề của người Galati là họ bị các giáo sư giả thuyết phục rằng đức tin vào phúc âm thôi là chưa đủ. Họ cần tuân theo luật pháp Do Thái như chịu cắt bỉ để trở thành cơ đốc nhân trọn vẹn. Phaolô bác bỏ quan điểm đó, khẳng định rằng quay về luật pháp là cậy xác thịt. Ở đây, cậy xác thịt có hai ý nghĩa. Nó không chỉ là sống ngoài Thánh Linh, mà còn là quay lại với việc nương cậy vào luật pháp để được xưng công bình. Trong sách Philip chương 3 câu 3, Phaolô đưa ra một tuyên bố rõ ràng khi nói, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ở đây, tin cậy trong xác thịt có nghĩa là dựa vào những điều tự nhiên hoặc tôn giáo như dòng dõi, chủng tộc, hay việc giữ các luật lệ để biện hộ cho mình trước mặt Đức Chúa Trời. Phaolô nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể cậy vào những điều này để đạt được sự công bình. Khi còn trong xác thịt, chúng ta không chỉ chưa có Thánh Linh, mà còn sống dưới sự ràng buộc của luật pháp. Hơn nữa, ông nói rằng, điều đó nói chung đúng đối với toàn thể nhân loại trong tình trạng chưa được tái sinh. Cho dù người có thể tốt thế nào, cho dù họ có đạo đức ra sao, cho dù họ có ngoan đạo thế nào, nếu họ không ở trong Thánh Linh thì họ cũng ở trong xác thịt, và đồng thời, như chúng ta đã thấy trong câu 4, họ ở dưới luật pháp. Chỉ có hai vị trí khả dĩ, tất cả mọi người trên thế giới vào lúc này đều ở trong một trong hai tình trạng này. Họ hoặc là ở trong xác thịt và ở dưới luật pháp, hoặc là họ ở trong Thánh Linh và ở dưới ân điển. Vị sứ đồ đã tuyên bố lẽ thật này trong câu 14 của chương 6. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Những thuật ngữ này phải được kết hợp với nhau. Nếu chúng ta xem từ xác thịt trong câu này có nghĩa là thân thể và chỉ tội lỗi của thân thể, chúng ta sẽ làm lẫn lộn toàn bộ vấn đề, vì có những người nhất định không phạm những tội lỗi trắng trợn này của thân thể, và do đó họ có thể nói rằng họ không ở trong xác thịt, nhưng họ thật sự đang ở trong xác thịt. Một câu kinh thánh đặt ra sự phân biệt này khá hoàn hảo được tìm thấy trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, chương 2 câu 3. Trong đó vị sứ đồ sử dụng từ xác thịt theo hai nghĩa khác nhau. Đầu tiên, khi ông nói, sống theo tư dục xác thịt mình, xác thịt ở đây không chỉ nói về phần thể xác, mà là chỉ những ham muốn của bản chất con người một cách tổng quát. Điều này liên quan đến mọi ham muốn xấu xa trong con người, không chỉ về thể xác mà còn về tâm trí. Cách sử dụng thứ hai của xác thịt liên quan đến những sự ham muốn của xác thịt và ý tưởng chúng ta, và ở đây, nó chỉ về những khía cạnh xấu xa, bại hoại trong bản chất con người. Điều này nhấn mạnh sự bại hoại của con người cả trong thể xác lẫn bản chất khi họ bị dẫn dắt bởi những ham muốn tự nhiên. Tóm lại, sứ đồ Phaolô nói rằng, khi còn trong xác thịt, chúng ta chưa được tái sinh, bị chi phối bởi quyền lực của tội lỗi và chịu sự ràng buộc của luật pháp. Như ông đã nói với người Cô Dinh Tô, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Tuy nhiên, điều vinh hiển của cơ đốc nhân là chúng ta không còn ở trong tình trạng đó nữa. Giờ đây, chúng ta ở trong Thánh Linh, ở dưới ân điển và đã được đưa vào một đời sống hoàn toàn mới trong Chúa. Thuật ngữ thứ hai là các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta, tức là những ham muốn và cảm xúc tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi chúng ta còn trong xác thịt, những ham muốn và cảm xúc tội lỗi ấy tồn tại trong mỗi người, từ khi loài ngửa sa ngã, không ai thoát khỏi những khuynh hướng tội lỗi này, đó chính là hậu quả tất yếu của sự sa ngã. Ở đây, một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh một sự phân biệt quan trọng. Khi Phao-lô nói về những đam mê và ham muốn, ông không chỉ đề cập đến thân thể vật lý của chúng ta. Nhiều cơ đốc nhân đã hiểu sai điều này. Chẳng hạn, trong thư tín thứ nhất gửi cho Timôthê, chương 4, câu 1 đến câu 3, Phao-lô viết: "Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự già hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, ngăn cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy." Đây là những người tự cho mình là siêu việt, cho rằng họ quá thiêng liêng đến mức không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, vì họ xem tình dục là tội lỗi do thuộc về xác thịt. Vì lý do tương tự, họ cũng kiêng ăn thịt. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã lên án quan điểm này. Mọi ham muốn tự nhiên đều do Đức Chúa Trời tạo dựng và ban cho con người. Do đó, coi những ham muốn tự nhiên tự thân chúng là tội lỗi là một sai lầm nghiêm trọng. Vậy, khi Phao-lô nói về tình dục của tội lỗi, ông muốn đề cập đến những ham muốn tự nhiên vốn dĩ không xấu trong chính chúng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người với những ham muốn tự nhiên và ban đầu giữ chúng trong trật tự hài hòa. Tuy nhiên, khi con ngựa sa ngã, sự quân bình đó bị phá vỡ. Thay vì kiểm soát ham muốn của mình, con người lại bị chúng chi phối. Đây chính là ý nghĩa của tình dục của tội lỗi, một thực tế quá rõ ràng trong thế giới ngày nay. Những ham muốn tự nhiên là một phần của con người, nhưng chúng không được phép trở thành yếu tố kiểm soát hay chi phối đời sống. Ngày nay, nhiều người sống chỉ để thỏa mãn ăn uống và ham mê tình dục. Đó chính là chỗ con người đã đi sai lạc. Những điều này vốn dĩ hợp pháp và tốt lành, miễn là chúng được giữ đúng vị trí, được kiểm soát bởi trí tuệ, sự hiểu biết, ý thức về công bình, và đặc biệt là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Khi những ham muốn ấy được sử dụng để tôn vinh Đức Chúa Trời, chúng không có gì sai trật. Nhưng nếu con người đảo lộn trật tự đó, để mình bị chi phối bởi xu hướng, đam mê và dục vọng, thì người ấy đang ở trong tình trạng tội lỗi, tức là ở trong xác thịt. Kinh Thánh dùng thuật ngữ những sự yêu mến quá mức để diễn tả điều này. Những sự yêu mến ấy vốn dĩ tự nhiên và chính đáng, nhưng không bao giờ được đi quá giới hạn. Ngay khi chúng trở nên quá mức, chúng trở thành tội lỗi. Chúng ta có thể hiểu thuật ngữ những đam mê của tội lỗi là những cảm xúc thúc đẩy chúng ta phạm tội. Bất cứ cảm xúc nào lôi kéo bạn ra khỏi lẽ thật và khiến bạn làm điều sai trật, đó chính là ý nghĩa của nó. Bây giờ, hãy xem xét thuật ngữ tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô đề cập, tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi xuất phát từ một người từng là người Pharisee, thuộc phe Pharisee, một chuyên gia về luật pháp. Vậy, Phao-lô có nói rằng chính luật pháp tạo ra các đam mê của tội lỗi không? Không, ông không đề cập đến nguồn gốc của chúng mà nói rằng luật pháp khuấy động và kích thích chúng. Những hành động của tội lỗi vốn dĩ đã tồn tại trong con người do hậu quả của sự sa ngã, nhưng luật pháp khiến chúng bộc lộ rõ ràng hơn, như Phao-lô viết. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Từ hành động được sử dụng ở đây mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó không chỉ đơn giản là hoạt động, mà là hành động cách mạnh mẽ. Chúng ta cũng tìm thấy từ này trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 2, nơi Phao-lô viết: "Đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch." Từ hành động trong câu này là cùng một từ được dùng trong sách Rô-ma chương 7. Và tại đây, Phao-lô cho thấy rằng, hành động của tội lỗi trong người chưa được tái sinh cũng mạnh mẽ và chi phối con người theo cách tương tự. Từ hành động không chỉ mang ý nghĩa về sự tác động mạnh mẽ, mà còn nhấn mạnh rằng nó hoạt động bên trong con người. Phao-lô mô tả người chưa được tái sinh là người sống trong tội lỗi, với những đam mê, cảm xúc và dục vọng tội lỗi đang hoạt động mạnh mẽ bên trong họ. Điều này hoàn toàn chính xác. Ông còn nhấn mạnh rằng chúng hoạt động trong các chi thể của chúng ta. Chúng ta đã gặp cách diễn đạt này nhiều lần trong sách Rô-ma chương 6 từ câu 12 đến câu 13. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác. Ở đây, các chi thể không chỉ đơn thuần nói về thân thể, mà bao gồm toàn bộ khả năng của con người, tâm trí, trí tưởng tượng, sự quan tâm, và tất cả những gì một người dùng để thể hiện bản thân và nhân cách của mình. Đó chính là ý nghĩa của từ các chi thể mà Phaolô muốn nhấn mạnh. Vậy, điều mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh là những cảm xúc và ham muốn tội lỗi này tác động đến chúng ta, chi phối các khả năng tự nhiên và cách chúng ta hành động. Kết quả cuối cùng của sự chi phối đó chính là sự chết. Chúng ta cần nhớ rằng tội lỗi không chỉ giới hạn ở những hành động bên ngoài, như tôi đã đề cập. Nó bao gồm cả tâm trí, trí tưởng tượng và tấm lòng, chứ không chỉ thân thể. Một người có thể phạm tội trong tư tưởng và trí tưởng tượng, cũng như qua hành động thể xác. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 28. Hễ anh có đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Điều này cho thấy những hành động và đam mê tội lỗi không chỉ dừng lại ở bên ngoài, mà chúng tác động bên trong con người, ảnh hưởng đến tâm trí, trí tưởng tượng, tấm lòng, và cả thân thể khiến chúng ta rơi vào tội lỗi. Kết quả của điều này là gì? Phaolô khẳng định rằng đó là sự chết. Hãy chú ý đến sự tương phản mà ông đưa ra. Ở cuối câu 4, Phaolô nói rằng chúng ta kết hiệp với Chúa cứu thế để kết quả cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi còn sống trong tội lỗi, chúng ta đã dùng đời sống mình để kết quả cho sự chết. Ở đây, sự chết được nhân cách hóa để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của nó. Thực tế đơn giản là mọi hành động tội lỗi luôn dẫn đến sự chết, và chỉ dẫn đến sự chết. Đó chính là điều khủng khiếp của đời sống tội lỗi. Một đời sống bị tách khỏi Đức Chúa Trời, không có sự sống thật, và cuối cùng chỉ dẫn đến diệt vong. Tác giả thư Hebrews làm rõ điều này khi so sánh huyết của bò đực và dê đực với huyết của Chúa cứu thế. Trong sách Hebrews chương 9 câu 14, ông viết: Huống chi huyết của Chúa cứu thế, là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Những hành động tội lỗi không đem lại điều gì ngoài sự chết. Tất cả những ai không được tái sinh, những ai không ở trong Thánh Linh, đều sử dụng khả năng của mình theo một cách dẫn đến sự chết. Khi con người phản nghịch và phạm tội cùng Đức Chúa Trời, họ chết về phương diện thuộc linh, tức là bị tách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng tội lỗi không chỉ dẫn đến sự chết thuộc linh, mà còn dẫn đến sự chết thuộc thể. Điều này được tóm gọn trong sách Rô-ma chương 6 câu 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Điều này bao gồm cả sự chết thuộc thể, bởi vì nếu con người không phạm tội, họ đã không phải chết. Con người không được tạo dựng để chết, nhưng tội lỗi đã sản sinh ra sự chết thuộc thể. Cuối cùng, điều nghiêm trọng nhất chính là sự chết thứ hai, được nhắc đến trong Khải Huyền chương 20 câu 6. Tất cả những ai không ở trong Thánh Linh, những người ở ngoài Chúa cứu thế, những người vẫn còn ở trong xác thịt, không chỉ phải đối diện với sự chết thuộc thể, mà còn bị phó cho sự chết thứ hai, một sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, kéo dài đến mãi mãi. Nhưng những ai ở trong Chúa cứu thế, những ai ở trong Thánh Linh, sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự chết thứ hai. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, mà được sống trong sự hiện diện và vinh hiển đời đời của Ngài. Chúng ta đã xem xét các thuật ngữ khác nhau được vị sứ đồ sử dụng. Hãy để tôi tóm tắt giáo lý, câu này dạy chúng ta điều gì? Trước hết, điều này dạy chúng ta về bản chất khủng khiếp của tội lỗi. Tội lỗi không phải là một khuyết điểm hay một sự thiếu sót. Nó là một quyền lực khủng khiếp. Quan điểm hiện đại, phổ biến, đặc biệt trong tâm lý học, thường xem tội lỗi chỉ mang tính tiêu cực. Nghĩa là chỉ là sự thiếu vắng những phẩm chất tốt. Nhiều nhà tâm lý học nổi tiếng tránh dùng thuật ngữ tội lỗi vì họ không tin vào khái niệm đó. Họ lập luận rằng con người không thực sự có tội, mà chỉ thiếu đi một số phẩm chất tốt nhất định. Không, Phaolô khẳng định rằng con người tự nhiên hoàn toàn bất lực dưới quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi kiểm soát con người, tội lỗi điều khiển con người. Vị sứ đồ còn nói rằng tội lỗi mạnh mẽ đến mức có thể nhân dịp, lợi dụng luật pháp của Đức Chúa Trời. Từ câu 7 trở đi, ông sẽ giải thích điều này chi tiết hơn. Điều nguy hiểm nhất là không nhận ra quyền lực khủng khiếp của tội lỗi. Tội lỗi là quyền lực mạnh nhất đứng sau chính quyền lực của Đức Chúa Trời. Nó mạnh đến mức ngay cả luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng không thể giải cứu chúng ta. Bài học thứ hai từ câu này là sự dạy dỗ về đạo đức có phạm vi và hiệu quả rất hạn chế. Dù ngày nay có rất nhiều lời kêu gọi về đạo đức, nhưng tình trạng vô luật pháp vẫn gia tăng. Lời khuyên răn của cha mẹ không thể thay đổi tấm lòng con cái. Những nguyên tắc đạo đức có thể khiến một số người sợ hãi trước một số tội lỗi nhất định, nhưng chúng không thể chiến thắng quyền lực của tội lỗi, không thể thay đổi bản chất hay ham muốn của con người. Thậm chí, theo Phaolô, dạy dỗ luân lý còn có thể trở thành nguy cơ, vì nó kích thích những đam mê sai trái. Như Kinh Thánh chép, đối với những người tinh sạch, mọi sự đều tinh sạch, nhưng với kẻ ô uế và vô tín, chẳng có gì là tinh sạch. Sách Tít chương 1 câu 15. Điều này có nghĩa là khi tấm lòng con người chưa được biến đổi, ngay cả những điều tốt cũng có thể bị bóp méo. Có những người đọc sách đạo đức với mong muốn củng cố bản thân, nhưng thay vì giúp ích, những cuốn sách ấy lại gây hại nhiều hơn lợi. Một mục sư thậm chí từng thừa nhận rằng cuốn sách khiến ông gặp tổn hại nhiều nhất chính là Làm Chủ Tình Dục, bởi vì nó vô tình khiến ông tập trung vào điều mà ông đang cố gắng chống lại. Lý do là những hành động tội lỗi có thể bị kích thích ngay cả bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi luật pháp cấm đoán điều gì, bản tính tội lỗi trong con người lại càng muốn làm điều đó. Chính vì vậy, việc dạy dỗ về đạo đức cũng có thể trở thành mối nguy hiểm. Ví dụ, khi cảnh báo trẻ em về tình dục hoặc hậu quả của một số hành động, điều bạn thực sự làm có thể là giới thiệu cho chúng một vấn đề mà có lẽ trước đó chúng chưa nghĩ đến. Sự tò mò bị kích thích, chúng muốn biết thêm, muốn đọc tiếp, và điều đó có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực, thay vì giúp chúng tránh xa tội lỗi. Nếu tất cả chúng ta đều trong sạch và vô tội, thì việc dạy dỗ này sẽ không gây hại. Nhưng thực tế, bản chất con người không trong sạch. Càng nhấn mạnh vào những điều bị cấm, chúng ta càng khơi dậy sự tò mò, quan tâm và khao khát sai trái. Vì vậy, cách để chiến thắng tội lỗi không phải chỉ là dạy về đạo đức, mà là rao giảng phúc âm, đem con người đến với sự biến đổi trong Chúa cứu thế, chứ không chỉ đơn thuần áp dụng luật lệ. Bài học thứ ba được dạy ở đây liên quan đến chức năng thật sự của luật pháp, đặc biệt là luật pháp Môi-se. Luật pháp không bao giờ được ban để cứu chúng ta. Đức Chúa Trời không ban luật pháp cho dân Israel để họ có thể tự cứu mình bằng việc tuân giữ nó. Sự hiểu sai về mục đích của luật pháp đã khiến họ tin rằng họ có thể được xưng công bình qua việc làm. Nhưng thực ra, luật pháp chỉ bày tỏ tội lỗi và nhu cầu về một đấng cứu thế. Người Do Thái, và đặc biệt là người Pharisee, đã hoàn toàn sai lầm ở điểm này. Luật pháp không bao giờ được Đức Chúa Trời định như một phương cách cứu rỗi. Nó được ban cho chỉ để bày tỏ tình trạng quá đỗi của tội lỗi. Điều này dẫn chúng ta đến bài học cuối cùng. Câu kinh thánh này cho thấy sự cần thiết tuyệt đối của Chúa cứu thế Giê-xu và công tác cứu chuộc của Ngài. Bạn có nhận ra không, khi đã hiểu chiều sâu khủng khiếp của tội lỗi và sự bất lực hoàn toàn của luật pháp trong việc giải cứu con người, chúng ta phải tự hỏi, vậy thì điều gì có thể cứu con người? Chỉ có một câu trả lời, đó là Chúa cứu thế Giê-xu và công tác cứu chuộc trọn vẹn của Ngài. Chính vì toàn thể nhân loại còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta, và kết quả cho sự chết. Vì thế, con Đức Chúa Trời đã rời khỏi vinh quang trên trời, sinh ra như một hài nhi tại Bethlehem, sống một đời hoàn toàn vâng phục và làm trọn luật pháp, gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, chịu chết, được chôn và sống lại vinh hiển. Tình trạng của con người quá tuyệt vọng trong tội lỗi, đến mức không có điều gì khác, không có ai khác có thể cứu, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cứu. Ngài không chỉ giải cứu chúng ta khỏi xác thịt, mà còn đặt chúng ta trong Thánh Linh ở trong chúng ta, và bởi quyền năng Ngài, chúng ta được kết hiệp với Chúa. Quyền năng này còn mạnh hơn cả các động tác của tội lỗi, chiến thắng sự chết và đem chúng ta vào sự sống đời đời. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì một sự cứu rỗi lớn lao như vậy. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau đào sâu câu 5 để nhận biết rõ ràng bản chất khủng khiếp của tội lỗi và sự bất lực của con người khi sống theo xác thịt. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, câu 6 sẽ đem đến cho chúng ta ánh sáng về một đời sống mới trong Chúa cứu thế, một sự biến đổi diệu kỳ từ bóng tối của tội lỗi sang sự sống mới trong Thánh Linh. Kính mời quý vị tiếp tục hành trình khám phá lẽ thật này trong bài 7 vào tuần sau.